Phục Lâm LMT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 28 tháng 5 năm 2011, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh sẽ gửi đến cho chúng ta sứ điệp với tựa đề Ẩn trú qua cơn bão lốc. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Quý vị đã nghe tin 2012 sẽ sắp đến, cuối năm 2012 Chúa sẽ trở lại. Tất cả học giả, không phải tất cả, một số học giả cũng nêu lên, một số nhà tiên tri cũng đề cập. Và không chỉ vậy nữa, Hollywood cũng bắt được cái nguồn đó. 2 năm trước đã ra một cuộn phim là 2012. Và tôi đã nhắc nhở cùng với con gái của Chúa từ đây cho tới 2012 á, thì dồn dập rất nhiều điều sẽ xảy ra để cho chuẩn bị cho những người nào mà tin vào giáo lý đó bị lôi cuốn vào những lời tiên tri giả. Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 24 nói rằng là sẽ nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên dồn dập để lôi cuốn những người nào tin hoặc là đã tin Chúa mà bị lôi cuốn vào cái thế hệ đó. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ở đây là dồn dập xảy ra trong vòng chỉ có 2 tháng là biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Ca dao có câu nào, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có phải đúng không? Xảy ra cơn bão lốc xảy ra ở bên từ Alabama tới Georgia. Chưa giải quyết được vấn đề đó, chưa xây lại những căn nhà đang sụp nát, chưa tìm kiếm những người đang lạc lối, thì biết bao nhiêu cơn bão lốc bắt đầu dấy lên. Chủ nhật vừa qua, ngày 22 tháng 5, 2011, cơn bão lốc đã đụng tới thành phố Joplin, Missouri. Khi nhìn thấy những thành phố mà cơn bão lốc đã đi ngang qua, thì không còn những điều gì mà tồn tại, từ căn nhà, chưa tính xe cộ, đường thổi và kéo đi. Tôi nghĩ rằng nếu mà cơn bão lốc thổi qua căn nhà của tôi, thì nóc nhà của tôi còn đó hay không? Chắc chắn là không. Dù có người có thể mà xây một căn nhà chặt như thế, chắc như thế, không có thể nào mà chịu được những cơn bão lốc đó. Mà gió xoáy kéo hết tất cả những từ căn nhà, chiếc xe. Có thể mà chiếc xe quý vị nghĩ, có thể mà 2 tấn không? Mà có thể mà đưa lên khỏi đất. Thì huống gì một con người nặng khoảng chừng có 100 pound có thể mà kéo quý vị lên mà xoay giống mà đập quý vị vào một cái nền xi măng. Chúa gần trở lại thì rất nhiều điều xảy ra. Có người thoát những nơi động đất thì bị con bão lốc. Chạy qua miền Đông Mỹ thì mới 2 ngày trước thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta đã thấy rằng chỉ 2 ngày thì bão hành khắp bờ biển gần bờ Đông Mỹ, kéo dài từ Vermont chạy xuống Georgia. Và mang lại mưa to gió lớn, ngập biết bao nhiêu những thị trấn và gãy biết bao nhiêu cột điện và gây một số thiệt mạng. Chỉ có mấy ngày, đừng nói mấy năm, đừng nói mấy tháng, chỉ có mấy ngày mà đã kéo biết bao nhiêu thiệt mạng. Chưa giải quyết được vấn đề thì những thiên tai dồn dập xảy ra. Làm cho tôi nghĩ đến ở trong sách Khải Huyền đoạn 7, quý vị cùng với tôi là cái trong sách Khải Huyền đoạn 7. Và sách Khải Huyền đoạn 7 nói về cái thời kỳ cuối cùng, như chuyện gì xảy ra. Hôm nay không phải là tôi muốn chia sẻ để quý vị lo, nhưng mà xem thử Chúa an ủi chúng ta như thế nào qua những cơn bão lốc. Ở trong Khải Huyền đoạn 7, chúng ta thấy rằng Chúa đã cho chúng ta biết. Đoạn 7 câu 2 nói rằng, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác từ ở mặt trời mọc lên, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Thiên sứ này làm gì? Cầm ấn Đức Chúa Trời hằng sống. Và người cả tiếng kêu 4 vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển. Cho nên thiên sứ này đã cầm ấn và nói 4 thiên sứ kia, khoan đã, đừng hại đất.
Câu số 2 nói rằng, câu số 3 nói rằng, và bảo rằng chớ làm hại đất, biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Có nghĩa rằng thiên sứ này cầm ấn Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn ở trên con cái của Ngài, những người tin Chúa, trước khi bốn thiên sứ đó thả bức màn từ bốn góc trời và biết bao nhiêu bão tố, động đất, thiên tai, giặc giả sẽ xảy ra. Chúa nói là thời gì, thời kỳ gần cuối cùng rồi, Chúa nói hãy cầm bốn ấn nó lại, cầm bốn hướng gió nó lại. Chứ tới khi nào mà tất cả con cái của Chúa được che đậy, che chở và án trú để qua những cơn bão lốc đó, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ che chở. Nhưng mà trước chúng ta cần phải được đóng ấn, được theo Chúa và được dạy dỗ, và để con cái của Chúa chấp nhận. Tại vì biết rằng thời kỳ cuối cùng sẽ không còn bao lâu nữa. Satan nói rằng thời kỳ nó không còn bao lâu nữa, cho nên nó đi giận dữ. Và nó giống như là ai? Sư tử rống có thể đi nuốt được ai mà nó nuốt. Cho nên nếu mà con cái của Chúa không được ống án trước khi mà hoạn nạn xảy ra, thì chúng ta sẽ không qua nổi cơn thành nộ. Qua mấy tuần vừa qua chúng ta đã thấy một thành phố nhỏ 50.000 người ở Joplin, Missouri. Một cơn bão lốc đi thổi qua chỉ không có bao lâu và kéo tan tành hết thành phố. Không có một nhà nào, không một đất nhà nào mà không an toàn, đã làm bẹp hết các thành phố, dẹp hết. Tòa lầu cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu cũng dẹp nát. Người ta nói tại sao mà chúng ta không thể ngừa được những cơn bão lốc này? Làm sao chúng ta ngừa? Tại sao chúng ta không bắt chước bên California là khi mà xây một căn nhà hay là xây một tòa lầu nào, phải là biết rằng đất đó thường xảy ra động đất, cho nên làm sao mà chống ngừa động đất? Tại sao ở những miền Midwest mà tại sao không xây những căn nhà đó để chống ngừa những cơn bão lốc xảy ra? Những nơi họ đã làm xây những cái hầm, tôi ở Michigan tôi có biết là mỗi dưới căn nhà đó là có cái hầm mà nó xây rất chắc. Khi những cơn bão lốc đến là xuống hầm nó đóng cửa, có những cửa mà có thể cửa sắt chống lại, có thể mà thổi hết căn nhà đi, nhưng mà cái hầm nó vẫn còn. Nhưng mà có những nơi họ không ngừa, họ nghĩ không sao, họ không có cái hầm gọi bằng basement. Thưa bà chị em, tại sao không tìm những nơi ẩn trú trước khi hoạn nạn xảy ra? Trong 5 ngày trải qua, cơn bão lốc đã thổi qua Missouri, thì có hơn cái 1.000 người đã bị thương và 132 người thiệt mạng. Và còn rất nhiều người đang lạc mắt, họ tìm kiếm. Lạ lùng cái cơn căn nhà đó, họ ở trong cái nhà đó, cơn bão lốc thổi qua một cái, tìm xác ở đó cũng không thấy nữa. Hồi nãy tôi nói rằng quý vị, cơn bão lốc mà nó kéo chiếc xe lên, huống gì con người chúng ta còn nhẹ hơn chiếc xe, nó bắt chúng ta lên, nó kéo đưa chúng ta từ cái nhà này mà đập qua những căn nhà khác. Cho nên qua những bài học này, chúng ta học được gì? Qua bài giảng, tựa đề của tôi là ẩn trú qua cơn bão lốc. Chúng ta ẩn trú qua cơn bão lốc. Chúng ta tìm những nơi mà chúng ta có thể dựa vào để che thân. Chúng ta tìm những căn phòng, những cái hầm, chuẩn bị trước ngày đó. Chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta biết những nguy hiểm xảy ra, để chúng ta ngừa. Thì trong những căn nhà phải có những nhà chỗ nào mà chắc để cho họ có thể trốn. Mà không phải đợi lúc đó mới tìm, hay đợi lúc đó mới xây. Chúng ta bắt đầu bây giờ, không thể chờ đợi. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta quyết định mà muốn được ấn của Đức Chúa Trời để che chở chúng ta, chúng ta quyết định bây giờ. Không phải là quyết định tới đâu, ôi Chúa ơi, qua cơn hoạn nạn Chúa đóng ấn lên trán con giùm, hay là che chở con. Không, Chúa nói quyết định bây giờ. Chúa nói rằng hôm nay là thời kỳ thuận tiện, hôm nay là gì? Là ngày cứu rỗi. trước khi cơn hoạn nạn, chúng ta cần phải chấp nhận Chúa là nơi được che chở. Nhiều người ngày hôm nay tìm những nơi che chở khác, thờ cúng thằng này thằng nọ và nghĩ rằng sẽ được che chở, sẽ được che chở. Nhưng mà khi mà hoạn nạn xảy ra thì những thằng tượng đó không che chở được họ, mà chính họ phải che chở những thằng tượng đó. Sợ rớt xuống bể, đang động đất nhảy tới chụp cái thằng tượng đó đừng có rớt xuống bể. Huống gì rung động hoạn nạn xảy ra, không lẽ thằng tượng mà chúng ta thờ cũng phải che chở mình, nhưng phải mình che chở. Có thể rằng con người đi tìm những nơi ẩn núp sai chỗ, mà đôi khi có thể những bùa phép hay là thông báo hay là nghe những người thắc tin này tin nọ, chúng ta chạy theo. Người nói thờ một thằng không đủ thôi, rất nhiều thằng về thờ thì chứ chắc ăn nhất. Thằng gió, thằng đá, thằng mưa, bất cứ thằng nào đụng tới mà thờ. Cho nên tôi tới thăm những người bằng thợ đầy, từ bước cửa cho nhà cho tới đi tuốt nhà bếp là thằng hết trải qua. Họ sợ thôi. Chúa nói như thế nào ở trong Thi Thiên câu 32 câu số 7. Thi Thiên, quý vị cùng với tôi lật xem Thi Thiên trong 32 câu số 7 nói rằng Chúa là nơi gì? Chúa là nơi ẩn núp tôi. Chính của Chúa mới là nơi ẩn núp của chúng ta. Chúa bảo hộ tôi khỏi nơi gì? Khỏi sự gì? Sự gian truân. Chúa nói chỉ của mình ta là nơi ẩn núp. Nếu chúng ta muốn ẩn núp rồi qua khỏi những cơn bão lốc thì chỉ có Chúa là nơi ẩn núp thôi, thương bà chị em. Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Chỉ có mình Chúa để cứu rỗi chúng ta. Chỉ có chị Chúa mà chúng ta dựa vào, thương mại cho em. Chúa mới cứu chúng ta. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 4, câu số 12. Ngoài ra Chúa còn có ai cứu chúng ta nữa không? Đoạn 4, câu số 12. Kinh Thánh nói rằng, đoạn 4, câu số 12 của sách Công vụ các sứ đồ nói, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Không có sự cứu rỗi hay là ẩn núp ở trong một thằng nào khác, hay một pho tượng nào khác, hay là đồng tiền, hay là việc làm, hay là căn nhà ở dưới. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người. Ở dưới mặt trời chúng ta không có một danh nào, không có một đấng nào, không có một giáo chủ nào, không có một thượng tọa, linh mục, mục sư nào có thể cứu quý vị. Chúa rằng để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có đấng cao thượng mới thể cứu chúng ta. Nếu chúng ta muốn có nơi ẩn trú qua những cơn bão lốc gian truân, thì chúng ta tìm Chúa để có nơi ẩn trú bây giờ. Hồi nãy tôi nói rằng quý vị không có thể chờ đợi tới cái ngày mà chúng ta gặp hoạn nạn gian truân mới chạy đến. Một gia đình đang bị sụp đổ, chúng ta có thể ngừa trước bằng cách là tìm cách giải quyết vấn đề hạnh phúc. Đọc lời Chúa, nhờ Chúa che chở. Không phải xảy tới cái lúc đó rồi bắt đầu chúng ta mới tìm kiếm, thì lúc đó đã trễ. Tới mà quý vị tìm những nơi hầm để núp để trải qua cơn bão lốc thì quá trễ. Để tôi nói quý vị trễ như thế nào. Họ nghe cơn bão lốc, họ mới nghe thôi đó. Hai vợ chồng đang ngồi ăn, vừa mới nghe cái tiếng thì đùng một cái là biến mất. Nó mau một cái tích tắc như thế, đúng không quý vị? Cơn gió mà quý vị vừa mới nghe một cái là nó thổi banh cái căn nhà, là không thấy người thân nữa. Nó tới một cách nhanh chóng, không nói trước. Họa nó đến, nó không nói chúng ta trước. Chúng ta không có thể mà chờ đợi lúc đó thì chúng ta sẽ ăn năn tỉnh ngộ. Không phải chờ tới lúc đó mà chúng ta mới tìm kiếm. Cho nên chính ngày hôm nay chúng ta phải tìm nơi ẩn trú. Và nơi ẩn trú tôi có thể cho quý vị biết á, hơn tất cả những nơi ẩn trú trên đàn gian này là chỉ có Đấng Christ. Vì Chúa nói ta là nơi ẩn trú. Những cái gì mà quý vị tìm được là tạm bợ thôi. từ cái hầm, hay là trốn những nơi nào, hay là đi qua những tiểu bang khác nào để trốn, không trốn được. Chúa nói ta là nơi ăn trú. Thương bạn chứ em, một căn nhà đó mà nó thổi văng con nóc, cái nó bị cái nóc nhà nó còn cái gì nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tìm. Và thứ hai nữa đó, là khi Chúa cho chúng ta nơi để tập trung tinh thần, và trải qua những cơn gian truân, thì chúng ta kêu cầu. Đừng nghĩ rằng chúng ta có một chỗ mà Chúa ban phước ra là mọi việc xong. Không. Trong khi mà cơn gian truân trải qua, bão lúc mà trải qua thổi qua cái nhà của quý vị, thì quý vị chỉ nắm tay nhau mà kêu cầu Chúa thôi. Khi hoạn nạn trải qua gia đình của quý vị, hay là con cái quý vị, hay là bất cứ tài sản của quý vị chỉ cầu xin thôi. Không có điều gì mà có thể mà ngưng được những cơn bão lốc đó. Cầu nguyện khẩn cấp. Khẩn cấp quý vị. Tôi dùng như khẩn cấp có nghĩa là làm liền, không có chờ đợi. Cầu nguyện tai qua nạn khỏi. Bà Cecilia Beveridge và chồng của bà ở Joplin, khi nghe tiếng hú một cái là sợ rồi. Lắc đắc chạy vào một cái căn phòng nhỏ mà đựng đồ. Và khi mà lắc đắc chạy vào căn phòng đó đựng đồ rồi, thì nhảy vào căn phòng đó đóng cửa lại, nghĩ rằng cái căn phòng nhỏ đó có thể mà giúp đỡ chúng ta. Vì ở ngoài cái cánh cửa đó thì khoảng chừng chỉ có vài feet hả? Có vài bước đó, thì tới cái cửa bằng kính. Thì đùng một cái nghe cái tiếng bể, cửa sổ bể hết. Và cả căn nhà đều rung. Hai vợ chồng chỉ ôm chặt nhau và thôi. Hai vợ chồng ôm chặt nhau và kêu cầu thương bà chị em. Vì biết rằng cái phòng đó nhỏ đó bằng cây đó không thể nào mà gìn giữ được. Họ kêu cầu ai? Họ kêu cầu Chúa ơi, Chúa gìn giữ mạng sống chúng con, để chúng con tai qua nạn khỏi. Mà kêu cầu lặp đi lặp lại không biết mấy chục lần. Khi mà cơn bão lốc đã thổi căn nhà đó rung, càng ngày càng rung. Cái căn phòng mà bà đứng giống như là một cái tờ giấy mà dựng lên ấy, không phải mà cái cây hay tường nữa. Đùng một cái nóc nhà bay ra khỏi. Hai vợ chồng ngó lên chỉ thấy trời thôi, thấy gió bão. Họ sợ hãi và họ cầu nguyện. Thương bà chị em, khi quý vị sợ hãi, tuy rằng có những nơi ẩn náu, quý vị cũng cầu nguyện. Khi Phi-e-rơ đi cùng với Chúa, biết rằng Chúa là nơi ẩn náu, và Phi-e-rơ biết rằng có một mình Phi-e-rơ Chúa có thể cứu, nhưng mà Phi-e-rơ đã đắm chìm xuống biển, thì giơ tay lên nói: Chúa ơi, cứu con! Không phải là chúng ta có Chúa trước mặt chúng ta là chúng ta không cần kêu cầu. Chúng ta vẫn kêu cầu Chúa cho tới khi nào là gian truân qua khỏi. Hai vợ chồng nó cầu nguyện cho tới khi nào mà cơn bão tố đã qua khỏi căn nhà đó thì mới cảm tạ Chúa. Đã qua khỏi rồi. Khi bà trở lại căn nhà thì tất cả những gì nát, chỉ cái phòng nhỏ thôi, vừa đủ chỗ đứng, vẫn còn đứng. Chúa che chở. Chúa nói rằng là ta sẽ đóng án trên ngươi. Dù cơn bão lốc đi ngang qua, ta sẽ gìn giữ ngươi. Thương bà cho em, tôi muốn Chúa gìn giữ tôi khi cơn bão lốc gian truân thổi qua đời sống tôi. Không có gì chúng ta cần kêu cầu Chúa trong dùng giây phút đó. Quý vị nhớ câu chuyện của ông Jonah, lật tới Jonah, sách Jonah. Jonah có gặp bão tố không? Không có bão tố. Quý vị tìm bão lốc, bão tố, nơi ẩn núp trong Kinh Thánh có đầy đủ hết. Không có một điều gì trên trần gian này mà Kinh Thánh không có dạy bảo. Ở trong sách Jonah đoạn 1, câu số 5. Quý vị biết rồi, có câu chuyện Jonah khi Chúa đi chạy tới đến thành Nineveh để giảng đạo, để cho họ ăn năn, thì Jonah sợ hãi chạy trốn, nhảy xuống chiếc thuyền và đi qua một nơi khác.
câu số 5.
Thì câu số 5 là những thủy thủ đều sợ hãi, đây là cung bão tố đã dấy lên ở trên bãi biển đó, trên biển đó. Và ai nấy kêu cầu thần của mình, kêu cầu ai? Những người này là vô thần, những người này thờ những hình thần tượng, họ kêu cầu thần của họ. Ngày hôm nay trong dân đang trương nghiệt, người ta kêu cầu thằng này thằng nọ của họ. Họ chạy đi xem soi bói, hay là cầu vong, hay là xem tử vi, hay là xem số tay, tất cả những gì mà con người có thể mà chạy đến được. Những người này đã chạy kêu thần của mình, đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ chiếc tàu. Tàu có thể nặng quá, nước bắt đầu ụp vào chiếc tàu đó. Để tránh cơn bão tố này, có dục bớt đồ ra, tất cả những đồ gì dục ra hết. Đó bài cho chúng ta bài học. Cơn bão lốc trải qua Missouri, không có điều gì tiếc bằng mạng sống của mình. Đừng có tìm người giữ cái computer. Quý vị biết không, computer là mắc tiền của tôi lắm. Tôi đi đâu cũng tôi chạy theo hết. Nhưng mà chú đừng có chuyện mắc hết không sao. Quý bà nào mà có kim cương hay là hộp xoàn á, đừng có chạy về mà tìm kiếm. Chú nó bỏ đi, mạng sống mình quan trọng hơn. Không có gì quan trọng bằng mạng sống của mình. Cho nên ở trong chiếc thuyền này bỏ hết tất cả đồ, quý vị không? Nếu mà chiếc tàu này nó chở vàng bạc, quý vị nghĩ sao? Họ dám bỏ không? Họ bỏ chứ. Họ bỏ chứ. Vàng bạc cũng bỏ luôn. Khi mà những người đi vượt biên á, mà sợ những hải tặc đến á, thấy vàng bạc sợ quá, dục xuống biển luôn. Họ sợ quá. Thương bại chị em, họ quăng hết tất cả những gì trong cuộc sống, không có gì quan trọng nữa, họ bỏ xuống hết. Họ thờ thần của họ. Mà tự nhiên xuống chiếc tàu đó, thấy anh Jonah này, anh nằm ngủ ngon lành, ngái một cách ngon lành. Nói, ô hát xanh anh không sợ. Mà đánh thức anh vậy, nói Jonah, tại sao không sợ? Mà để ý câu số 6 nè. Cuối câu số 6. Khá chờ vậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Chúng tôi thờ thần của tôi, chúng tôi kêu cầu thần của tôi, nhưng mà Jonah thờ Đức Chúa Trời, hãy sống lại, hãy thức dậy và kêu cầu Chúa của người. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta thì chúng ta khỏi chết. Có nghĩa là khi mà những người ngoại đạo này mà thấy rằng là Đức Chúa Trời có thể cứu, thì biết rằng nếu cứu được Jonah, cứu được chúng tôi. Ngày cuối cùng như thế đó, con người sẽ thấy rằng tại sao những người Cơ Đốc, những người tin tưởng Chúa mà được sự an ủi và nơi ẩn nấp, thì họ đã làm gì? Họ chạy đến chúng ta kêu cầu là xin Đức Chúa Trời các ngươi cứu chúng tôi nữa. Cho nên đừng tưởng rằng là Đức Chúa Trời chúng tôi không có quyền, chúng ta không có quyền lực. Đừng có ai đợi ai trong Chúa mà không tin tưởng Đức Chúa Trời, chạy theo những phương pháp của con người. Mùng một Tết là bắt đầu đi cơ bối. Đừng chạy theo phương pháp của con người. Chúng ta sẽ thêm rằng là Chúa sẽ che chở con cái của Chúa. Chính người ngoại sẽ theo chúng ta và tìm kiếm Đức Chúa Trời mà chúng ta đã kêu cầu. Cho nên chúng ta cầu nguyện không thôi, và cầu nguyện Chúa sẽ giải quyết chúng tôi. Ở trong sách Jeremiah nói rằng hãy kêu cầu Chúa gì? Hết lòng thì ngươi sẽ tìm kiếm được ta. Sáng nay quý vị có kêu cầu Chúa hết lòng không? Nếu quý vị gặp trong hoạn nạn, đang tại trung tâm của bão lốc, thì chắc quý vị sẽ kêu cầu Chúa hết lòng. Dù câm đi nữa cũng la lớn lên nữa. Quý vị không? Giống như tiếng mình nói ra được. Không còn gì nữa. Con người đến tới cùng rồi, đường cùng rồi. Thưa quý vị biết cái chân của tôi đau, tôi sợ là cái chân tôi đau bị kinh niên. Tôi nói thiệt, nếu mà bảo tố mà tới là cái chân tôi đau, tôi cũng sẽ chạy. Mà có thể tôi chạy hơn quý vị luôn. Không còn điều gì nữa. Lấy hết tư tưởng, mạng sống, trí tuệ của mình mà có thể mà thoát khỏi cơn hoạn nạn. Chỉ có Chúa có thể cứu chúng ta. Và phần thứ ba, thứ nhất là tìm nơi ẩn náu. Thứ ba, thứ hai cầu nguyện. Thứ ba là Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Chúa có giải cứu không? Khi trải qua cơn hoạn nạn thì có người dễ quên Chúa. Chúng ta trải qua chúng ta dễ quên lắm không? Trở lại con đường xưa lối cũ. Quên đi tất cả những gian truân
mà nó ồ ập trên đời sống chúng ta. Nhưng mà Chúa rằng Chúa sẽ đáp lời, Chúa sẽ đi cùng chúng ta. Để khi mà cơn giăng truân khác xảy ra, thì chúng ta sẽ nhớ đến đấng nào để giải quyết. Dù bị trốc nhà tại ở Missouri, có thể những người bị lôi kéo quăng nơi nọ, nhưng Chúa sẽ không quên họ. Tôi nghĩ sau khi cơn bão tố xảy ra, điều đầu tiên họ chạy đi tìm gì không? Họ đi tìm chiếc xe mình có bị gì, có sao không? Hay là tìm có thể cái vàng mà mình giấu ở dưới cái giường không biết còn ở đó hay không? Hả? Có nhiều người hôm nay đã giấu tiền đô la mai trong túi, túi cái gối đầu không? Bay hết. Để ý là họ không tìm tất cả những vàng bạc. Họ tìm ai? Họ tìm người thân của mình. Vợ tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi? Họ đi tìm người thân của họ. Con của họ đâu rồi? Con của họ ở nơi nào? Họ đi tìm người thân của họ. Họ chạy tới căn nhà, không thấy. Họ kêu làng, kêu xóm, có thấy con của tôi không? Có thấy vợ chồng tôi con đâu không? Lúc đó không còn nghĩ gì điều nữa, chỉ tìm người thân yêu của mình. Họ không ngừng để ăn hay là uống một miếng nước. Đầu óc không còn suy nghĩ và lo lắng gì nữa. Không biết ngày mai như thế nào, tối nay sẽ ngủ ở đâu, không cần biết. Tôi tìm làm sao được người thân của mình, dù sống hay là chết. Muốn biết chắc chắn còn ở đâu, người thân mình ở đâu. Ông Hank Hamill, ông chạy đi tìm, và người ta đã giúp ông đi tìm. Con của ông mới có 3 tuổi, đã chết nổi trên cái bờ hồ. Còn một đứa khác nữa, ông phải đi tìm. Mới có 15 tháng, cũng chết. 2 đứa con duy nhất chết hết. Vợ ông ở đâu? Đang trong nhà thương cấp cứu. Ông chạy đi tìm. Còn những người khác, tìm thấy những người thân mình chết hết. Còn những người khác, rất vui mừng thấy người thân mình còn sống. Họ mừng rỡ. Một cơn bão lốc đã thổi banh căn nhà. Không biết vợ chồng sống còn hay mất. Họ gặp được nhau, họ mừng. Họ mừng vì thấy người thân mình còn sống. Không có điều gì quan trọng bằng là người thân của mình còn sống. Ngài Chúa đến cũng vậy đó. Không có điều gì quan trọng là bằng có những người thân chúng ta để được cứu. Không có gì quan trọng bằng. Không có gì quan trọng bằng. Họ đi tìm ông thống đốc Jay Nixon ở tiểu bang đó. Và thành phố Joplin nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, cấp cứu và nhận diện tất cả 223 người này đã bị mất tích. Và chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào tình trạng mọi người được xác định, cho đến khi con số này xuống là con số 0. Ông đã quyết định sai tất cả mọi người đi tìm 232 người này. Làm sao tìm bằng được, dù sống hay chết. Đã trải qua hơn 5 ngày, 6 ngày họ vẫn đi tìm. Và những người kẹt ở dưới hầm nhà hay là trong một căn phòng nào đó, quý vị biết kẹt chứ phải không? Nhà có nhà thì bị xoáy nát hết, một cái nhà thì những nhà khác đập lên cho nên che đậy, đập chết hoặc là còn sống ở dưới cái hầm. họ tìm kiếm, họ kêu lên liên tiếng nói, có còn ai đây không? Cái nhà này còn có ai sống hôm nay không? Họ kêu hết từng cái nhà một. Họ đem những con chó mà hửi thư có xác chết nằm ở đâu hay không? Họ tìm mọi cách ngày và đêm. Họ tìm kiếm ngày và đêm, thương bà chị em, để còn ai còn sống hay không? Và trong 4-5 ngày trải qua có người còn sống. Không miếng ăn miếng uống, nhưng mà vẫn còn sống vì Chúa đã che chở. Họ đã kêu cầu Chúa trong nơi gian truân, Ngài phải che chở họ. Và bây giờ Chúa đi ngang qua để cứu họ, thương bà chị em. Bài học chúng ta thấy rằng là Chúa kêu gọi chúng ta, nếu chúng ta ẩn trú ra khỏi bàn tay của Satan đã gieo những bão lốc này, thì bây giờ Chúa đi ngang qua để kêu cầu ai còn sống, ai nghe tiếng ta sẽ biết ta. Chúng ta nghe tiếng Chúa, chúng ta có biết không? Chúa đang hoành hành ở trên trái đất này để kêu cầu chúng ta, ai đang bị Satan đang kiềm chế, hãy ra khỏi. Chúa xuống đây để cứu tất cả mọi người. Khi mà chúng ta trải qua những cơn bão lốc hay gian truân, Chúa kêu cầu chúng ta, xin bà em, nếu chúng ta không nói con còn ở đây, con muốn theo Chúa, hãy cứu con với. Nếu chúng ta không lên tiếng thì không ai biết chúng ta đang ẩn náu ở đâu. Đúng không? Nếu chúng ta không kêu cầu, đang người ta đang tìm chúng ta, nếu chúng ta không có kêu lên tiếng thì người ta sẽ không biết để cứu chúng ta. Ngày hôm nay như thế, chúng ta đang bị kiềm chế bởi Satan, tội lỗi trên thế gian này. Nếu mà Chúa kêu chúng ta mà chúng ta không nghe thì chúng ta sẽ không giải thoát được. Vì người ta không sẽ đứng đợi trong những căn nhà đó, họ đi từ căn nhà này qua căn nhà nọ. Họ đi từ căn nhà của quý vị qua những căn nhà hàng xóm. Và Chúa cũng đi từng căn nhà. Chúa nói trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ai nghe tiếng ta, hãy mở cửa cho. Ta đứng ngoài cửa mà gõ tất cả những cửa lòng của mỗi quý vị và tôi ngày hôm nay. Ai nghe tiếng của Chúa, hãy mở cửa. Vì Chúa sẽ không đứng đó mà gõ cửa mãi. Chúa phải qua những căn nhà khác để gõ cửa, thưa bà chị em. Vì chúng ta biết rằng thời kỳ hôm nay là thời thượng tuyển. Và hôm nay là thời kỳ cứu rỗi. Chúng ta không thể nào mà chờ đợi. Qua sự cứu rỗi, đôi khi những đòi hỏi, có những người phải hy sinh. Có những người phải hy sinh trong cuộc sống của mình. Don Lansor, 31 tuổi, và chủ tiệm làm đồ thợ tiện, và người vợ tên là Bethany, 25 tuổi, ở trong một thành phố Joplin, Missouri, khi cơn bão lốc đã thổi ngang qua. Hai vợ chồng biết rằng chắc không thể nào mình sống được, vì tất cả những đồ trong nhà đều bay tứ phía. Mà nếu những đồ đạc đó mà bay đập lên đầu mình hay là người thì chắc chắn là chết ngay. Ông Don Lansor thấy rõ điều đó. Bà vợ thì cầm cái gối úp vào mặt để che. Ông thì nhảy lên cơ thể của người vợ mình để che. Mà nếu bà ghế đập thì chắc đập trúng ông trước khi đập bà. Căn nhà đều tan nát. Cơn bão đó thổi qua. Tất cả vật dụng nào có thể mà thổi được cũng đã thổi tung tóe các nơi. Khi con gió lốc đã đôi bay ngang qua, thì bà vợ Bethany rất mừng là mình qua khỏi cơn đại nạn này. Nhìn lại cái mắt chồng mình thì ông chồng đã tái xanh, đã trút hơi thở. Bà lặt đặt tìm ai gần đó kêu cứu, nhưng mà xe cứu thương chưa đến kịp là ông đã chết rồi. Khi bà được phỏng vấn bởi đài NBC, đài truyền hình NBC, ông nói chồng tôi rất thương người và ông làm bất cứ điều gì để gìn giữ gia đình này. Đúng như thế. Ông đã hy sinh để che, để cứu mạng sống của vợ mình. Ông đã làm điều đó để che và cứu mạng sống của vợ mình. Có thể ông nói là nơi ẩn náu qua cơn bão lốc. Thưa quý vị, nếu không có ông là cả hai vợ chồng có thể chết rồi. Không có cơ duyên gian truân nào, không có cơn bão lốc nào mà không có đòi hỏi những người hy sinh để cứu những người khác. Không. Ông Don biết rằng mình sẽ chết. Nhưng mà trước khi mình chết, mình sẽ cứu vợ mình. Tôi thiết nghĩ Đức Giêsu chúng ta như thế nào? Hồi nãy tôi mới nói qua những cơn bão lốc gian truân thì phải có những người hy sinh. Chúa không phải là nơi ẩn náu chúng ta không đâu, nhưng mà chính Đức Giêsu đã hy sinh mạng sống của mình để chúng ta được sự sống đời đời. Nếu mà Đức Giêsu chỉ nơi ẩn náu để chúng ta qua khỏi gian truân này thì chúng ta vẫn còn chết trong sự tội lỗi của mình. Mà Ngài đi bước một bước nữa là Ngài không chỉ ẩn náu che chở chúng ta qua tất cả những cơn bão lốc gian truân, nhưng mà tìm cách cứu sinh mạng chúng ta nếu Ngài phải bị thiệt mạng. Giống như ông Lanso đã thấy rằng mình sẽ chết, thì Chúa Giêsu biết rằng mình phải chết để cứu người thân của mình. Chúa Giêsu làm bất cứ điều gì để gìn giữ gia đình của loài người. Tất cả. Không một người nào trong gia đình của Chúa mà Chúa không che chở. Chúa đã hy sinh. Chúa nói không có một tình yêu thương nào mà bạn hữu của mình hy sinh cho mình. Không có một tình yêu thương nào vĩ đại trên trần gian này mà Chúa có thể tỏ ra chúng ta biết là Ngài Chúa xuống trần gian này để hy sinh mạng sống của Ngài để cứu quý vị. Nếu điều đó không có giúp đỡ quý vị ngày hôm nay để tin Chúa thì không, tôi không còn biết điều gì nữa. Ngài đã bỏ hết tất cả uy quyền trên trần gian để xuống đây chịu nổi tất cả những gian truân mà Satan tìm cách đã thả ra để cho tất cả những cơn gian truân xảy trên trần gian này, mà Ngài chịu đựng. Mà chịu đựng đến nỗi mà Ngài vác trên thập giá, và Ngài chịu đựng tất cả tội lỗi của thế gian này để trút lên vai của Ngài. Ngài chết không phải là vì Ngài yếu đuối, nhưng Ngài chết vì tất cả tội lỗi của quý vị và tôi trút lên cơ thể của Đức Giêsu. Mong rằng quý vị và tôi học được bài học an trú qua cơn bão lốc. Những gian truân nó chưa hết. Một ngày nào chúng ta vẫn còn sống trên thế gian này, một ngày nào mà chúng ta vẫn còn đi trên mặt đất này, thì sự gian truân nó vẫn còn đến. Vì trong sách Khải Huyền đoạn 7 đã đề cập đó rồi, khi mà án Đức Chúa Trời sẽ đóng lên tất cả con cái của Chúa, thì từ lúc đó, thì bốn hướng gió của bốn thiên sứ hãy thả ra. Thì chúng ta sẽ thấy sự dữ dội ở trên trần gian này, bão tố, động đất, thiên tai, tiên tri giả nó sẽ ồ ập trên thế gian này mà quý vị chưa bao giờ từng thấy. Chúa nói chúng ta sẽ chưa bao giờ từng thấy. Chúng ta sẽ thấy hoạn nạn này còn nhiều hơn bất cứ những gì mà chúng ta thấy trên TV hay là chính cái mắt chúng ta đã thấy. Nên Chúa mới tha thiết. Chúa không muốn chấm dứt thế gian này cho tới khi tất cả con cái của Chúa được cứu. Tất cả con cái của Chúa được ấn của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói đây là con cái của ta, để chọn ta, ta sẽ cứu. Và Satan không thể nào cướp một linh hồn nào, cắt một linh hồn nào, mà nếu quý vị và tôi rằng không, tôi quyết định theo Chúa. Chỉ nhiêu đó thôi. Chúng ta không phải cần phải làm gì, tôi nói chúng ta theo Chúa. Chúa ơi, hãy đóng ấn của Ngài trên con, để con có thể trải qua những cơn thành nộ. Quý vị muốn không? Quý vị muốn điều đó là Chúa sẽ che chở chúng ta qua những cơn thịnh nộ. Và khi trong những cơn thịnh nộ xảy ra trong hội thánh chúng ta, thì lúc đó quý vị và tôi phải kết chặt nhau, tìm lẫn nhau. Ai ngày hôm nay đang lạc mắt bỏ Chúa? Chính chúng ta là anh em, phải tìm kiếm nhau để không ai bị mắc cả. Tất cả mọi người ngồi trong thánh đường này, dù tin Chúa lâu năm hay mới tin Chúa hay là chưa tin Chúa, tôi không muốn một người nào mắc cả. Hãy mau chấp nhận Chúa, và ấn của Ngài sẽ đóng lên trán mình trước khi Chúa trở lại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, trong một tuần qua chúng con học được rất nhiều, và cảm tạ ơn Chúa cho bài chia sẻ sáng hôm nay, ẩn trú qua cơn bão lốc. Chúng con tìm thấy đây là những bài học vô giá, giúp đỡ chúng con ôm giặt những lời hằng sống của Chúa, biết rằng Chúa là nơi ẩn trú, Chúa là nơi chúng con cần kêu cầu, và Chúa đang ngơi là người là đấng đang tìm chúng con. Bởi con người đến tìm và kiếm kẻ lạc mắt, chính chúng con lạc mắt. Xin Ngài tìm chúng con và cứu chúng con, và xin Ngài đừng đẩy ai trong chúng con nghe lời của Chúa sáng hôm nay lạc mắt cả, và cứu tất cả chúng con để chúng con được gặp Ngài trong thiên quốc. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.